Hôm nay muôn dân đã được thấy, hôm nay Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời rất thân quen của một trong những bài hát Giáng sinh mà chúng ta thường nghe trong suốt mùa Giáng sinh đã diễn tả, đã nói lên được cái niềm vui của ngày lễ hôm nay. Quả thật, lễ Giáng sinh là lễ của niềm vui. Vui, niềm vui như chúng ta quan sát, chúng ta có thể thấy niềm vui của ánh sáng, của âm thanh, của âm nhạc và của lễ hội. Đi đến đâu chúng ta cũng thấy trong những ngày này, đặc biệt các nhà thờ, các hang đá và thậm chí cả trên đường phố nữa, cả trong những gia đình người ta không có đạo, không có niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy người ta làm đèn, người ta giăng điện đầy rẫy mọi nơi. Các cửa hiệu người ta cũng trang trí những hình ảnh liên quan đến ngày lễ hôm nay. Có thể nói rằng ngày lễ hôm nay tràn ngập ánh sáng. Ngày lễ hôm nay cũng là ngày lễ của âm nhạc. Chưa có một ngày lễ nào như chúng ta biết mà đã tạo cái cảm hứng cho các nhạc sĩ, các thi sĩ viết ra những bài nhạc, viết ra những bài thơ chan chứa dạt dào cảm xúc như ngày lễ hôm nay. Ngày lễ hôm nay cũng mở ra một kỳ lễ hội. Bất cứ một xã hội nào chúng ta cũng thấy cái dịp Giáng sinh ngày nay nó không còn chỉ là ngày lễ riêng của những người công giáo, những người có đạo chúng ta, mà nó trở thành một dịp lễ hội. Ở nơi đó người ta gửi cho nhau những cái cánh thiệp với những cái lời chúc thật dễ thương, với những cái lời cầu chúc mong điều tốt lành nhất cho người mình yêu mến. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là cái niềm vui mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta quan sát được. Thế vậy đối với những người Kitô hữu chúng ta, cái niềm vui có phải là chỉ gói gọn, chỉ có giản lược vào trong những cái mà chúng ta thấy qua ánh sáng, qua những cái chúng ta nghe âm nhạc, âm thanh, hay là qua những cái cánh thiệp với những cái lời chúc vậy hay không? Niềm vui của chúng ta có phải chỉ như thế không? Chắc chắn không, chắc chắn không. Bởi vì nếu chúng ta dựa, chúng ta đi tìm cái niềm vui ở nơi những cái điều đó, thì xin thưa, 1-2 tuần sau nó sẽ hết, nó sẽ hết. Những cái sự nhấp nháy của cái bóng đèn đẹp nơi các hang đá, trên đường phố, trong các cửa hiệu, 1-2 tuần sau người ta sẽ tháo, nó sẽ hết. Âm nhạc cũng thế, người ta mở trong mùa Giáng sinh, hết mùa Giáng sinh sẽ qua đi rất nhanh, rồi nó cũng hết. Những cái cánh thiệp với những lời cầu chúc rất tốt đẹp, rồi nó cũng phai mờ theo năm tháng. Vậy thì cái niềm vui của chúng ta nó đặt ở đâu? Chắc chắn nó không chỉ ở những chỗ đó. Những chỗ đó là cái cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, trong cái sinh hoạt, trong cái tương quan của chúng ta. Thế nhưng chúng ta không đặt, không tìm cái niềm vui của chúng ta nơi ấy. Niềm vui của chúng ta như trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, tin mừng của Thánh Gioan: Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Đó mới thực sự là cái niềm vui đích thực của chúng ta. Chúng ta nhìn lại trong suốt mùa vọng, chúng ta sống cái tâm tình của dân Israel thủa xưa. Họ trông ngóng, họ trông mong. Kể từ khi con người phạm tội, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, và vì tội mà có sự chết. Cái bóng tối của sự ác, cái bóng tối của tội lỗi, nó giam hãm con người. Và cái tình trạng của con người bị giam hãm trong bóng tối, trong sự chết, trong tội lỗi đó, có thể nói một cách ví von, giống như mình bị giam hãm dưới một cái giếng sâu, không đường ra, không lối thoát. Con người ở trong tình trạng đó chỉ còn có thể ngửa mặt, nhìn lên trời cao để cầu khẩn van xin. Đấy là những cái tâm tình chúng ta thấy, chúng ta đã trải qua trong suốt mùa vọng. Trải qua trong suốt mùa vọng cũng là cái tâm tình của Israel thuở xưa. Chúng ta sống lại những cái khoảnh khắc của lịch sử cứu độ. Và đáp lại cái sự chờ mong khắc khoải đó, ngày hôm nay Thiên Chúa đã đến, đã cứu con người. Thế nhưng mà cái cách mà Thiên Chúa thực hiện công trình cứu chuộc của Ngài thật là lạ lùng. Ngài không ngồi trên cái đáy giếng, trên cái miệng giếng để thòng xuống một cái sợi dây. Người ta kéo phải leo lên đó, người ta trèo lên theo cái kiểu xô đẩy chen lấn, dẫm đạp để rồi mạnh được yếu thua. Chúa Giêsu không làm như vậy. Chúa Giêsu không thực hiện công trình của Ngài cứu độ theo cách đó. Ngài đã nhảy xuống cái giếng đó. Ngài đã đi vào tận những cái chỗ sâu thẳm nhất, nơi con người bị giam hãm trong bóng tối, để rồi từ đó, những chỗ sâu nhất, những chỗ dơ dáy nhất, những chỗ tối tăm nhất, những chỗ kinh khủng nhất, Ngài đã đến những chỗ đó và Ngài nâng chúng ta lên, đưa chúng ta thoát khỏi cái tình trạng đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta hiểu được cái ý lễ của ngày hôm nay, hiểu được cái ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm được cái niềm vui nó sâu hơn. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thấy rất nhiều khi chúng ta bị đè bẹp bởi những cái yếu đuối, đè bẹp bởi những cái tội lỗi của chúng ta. Chúa đã đến, Chúa đã cứu chúng ta, Chúa đã sống với chúng ta, Chúa đã làm người với chúng ta để chia sẻ với chúng ta, và Chúa đã mang, đã vác, đã gánh thay cho chúng ta. Đấy, cái niềm vui của chúng ta nó hệ tại ở chỗ đó, cho nên nó sâu và nó không dễ mất được. Còn nếu chúng ta đi tìm cái niềm vui bên ngoài mà thôi, xin thưa, 5-7 ngày sau rồi nó hết. Thưa quý ông bà và anh chị em, vào đêm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh, thì Ngài có mời gọi các anh chị em tín hữu hãy trở về với cái ý nghĩa nguyên thủy của ngày lễ, hãy đến với hang đá Bethlehem để nhìn vào cái hang đá với cái sự đơn sơ mộc mạc nghèo túng, để chúng ta đọc được, khám phá lại cái ý nghĩa đích thực của đó. Đừng bị đánh lừa bởi những cái dấu chỉ bên ngoài, những cái ánh đèn ở nơi các cửa hiệu, nó có thể là một lời mời gọi người ta hãy lao vào đó, hãy mua sắm, hãy hưởng thụ đi. Cái hình ảnh của hài nhi nằm trong máng cỏ là một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến đó, hãy chiêm ngắm. Hãy chiêm ngắm cái gì? Chiêm ngắm cái vẻ đơn sơ, chiêm ngắm cái hình hài yếu đuối bọc trong tã và đặt nằm trong máng cỏ, để thấy được sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Hãy đến đấy chiêm ngắm để thấy cái nghèo, cái giá lạnh, để thấy được sự giàu sang của Thiên Chúa, đặc biệt giàu sang về lòng thương xót và quảng đại. Hãy đến đấy, hãy chiêm ngắm cái hình hài của Giêsu, trẻ Giêsu, để rồi chúng ta thấy cái hình hài đó vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay ở xung quanh chúng ta, qua những hình ảnh cái trẻ em lang thang đường phố, qua những hình ảnh những người bị gạt ra bên lề xã hội, những cái khuôn mặt đó vẫn phản phất, vẫn phản ánh cái khuôn mặt của hài nhi Giêsu nằm trong hang đá. Thưa quý ông bà và anh chị em, như chúng tôi nói đầu lễ, ngày lễ hôm nay là ngày lễ của niềm vui, niềm vui thực sự, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà đừng có giản lược nó vào những cái như tôi vừa nói, cái ánh sáng, cái đèn đóm, cái âm nhạc, cái những cái cánh thiệp, những cái lời cầu chúc. Cái đó nó chỉ là cái phụ thuộc bên ngoài. Cái chính yếu, niềm vui sâu nhất là niềm vui có Chúa đến và ở với chúng ta. Xin cho sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn chúng ta biến con người chúng ta, biến tâm hồn chúng ta thực sự trở thành một máng cỏ, một máng cỏ, để rồi chính chúng ta là người đầu tiên cảm nhận được cái niềm vui sâu thẳm, cảm nhận được cái ơn bình an, để rồi đến lượt chúng ta cũng đi trao lại cái niềm vui và ơn bình an đó cho người khác. Xin cho mỗi người chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong gia đình của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, dẫu rằng đời sống gia đình đó, dẫu rằng những cái mà chúng ta thấy ở ngoài cuộc sống của chúng ta nó còn đầy rẫy những cái bất công, những cái xáo trộn, những cái điều không tốt đẹp, Chúa Giêsu vẫn hiện diện ở những chỗ đó và xin chúng ta khám phá ra được cái khuôn mặt của Thiên Chúa trong chính cuộc sống của chúng ta. Amen.